Xin kính chào toàn thể quý con cá chúa, quý vị thân mến, quý vị có khỏe không ạ? À? Chúng tôi rất vui vì lại được gặp gỡ quý vị thông qua câu chuyện mà ngày hôm nay sẽ kể cho quý vị nghe. Không biết có ai trong quý vị là những người đang sống xa quê không ạ? À? Chắc là nỗi nhớ quê hương, nhớ nhà, nhớ người thân thì chỉ có những người cùng cảnh ngộ mới thật sự thấu hiểu nhau đúng không ạ? À? Có một cô bé lúc nhỏ ở quê được vô tư chơi các trò chơi, được mẹ cho học luyện chữ trước tuổi. Một cuộc sống vô lo, vô nghĩ cho đến khi phải chuyển lên thành phố biển sống gần nội. Chật vật với cuộc sống đầy khó khăn thì nội tâm của cô gái ấy là những nỗi nhớ về những điều tốt đẹp của tuổi thơ trong câu chuyện Hình tròn được bắt đầu từ ô vuông. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Thời gian có lẽ là điều nhẹ nhàng hơn tất cả, bởi nó vẫn lặng thinh trôi đi, biến đổi nhiều thứ. Cứ như vừa mới hôm qua mà thôi, tôi vẫn nhớ cảm giác háo hức của một đứa trẻ xin mẹ cho đi học theo anh hai, mặc dù chưa đủ tuổi. Vậy mà trong cái chớp mắt, mẹ đã mất 11 năm, còn tôi đang bước vào lứa U50. Vậy mà sao hình ảnh mẹ cầm tay tôi viết chữ O tròn vẫn vành vành trong đầu. Rồi khi mẹ bỏ tay ra thì chữ O sẽ to như quả trứng ngỗng. Tôi được mẹ xin cho theo học trước tuổi với sự hăm hở, háo hức cho đến khi cầm cuốn vở được cô giáo chấm điểm đem về thì khóc quá chừng vì chỉ được có 4 điểm. Mẹ xem xong đã cẩn thận ngồi kể từng ô vuông nhỏ nhắn để tôi có thể tô chữ O cho tròn, nằm gọn trong từng ô vuông đó. Tôi đã tập luyện rất vất vả suốt ngày, chỉ để ngày hôm sau cầm vở lên nộp cô giáo với vẻ mặt rất ư là ngầu. Điểm 10 sẽ mỉm cười với những đứa bé ngoan và cố gắng hết mình như vậy. Không hiểu tại sao tôi rất ham học, tôi vẫn nhớ rõ mình đã học thuộc lòng bản cửu chương khi chỉ học mẫu giáo. Những ngày xưa bé của tôi nơi quê nhà với những hàng dừa xanh rực lối đi đó chắc có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Hình ảnh tấm bảng đen, phấn trắng mỗi ngày mẹ cho ba đứa trẻ mà đứa lớn nhất mới học lớp 1 làm toán cộng trừ nhân chia với sự vui thích không thể hiểu nổi. Những đứa trẻ còn chơi nhà chòi mà đã học thuộc luật dân sự lâu lâu. Thật ra thì năm 1900 hồi đó ở quê thì có gì đâu mà chơi. Con nít hay dùng lá cây, hoa, trái hoặc đất cát hay bất cứ thứ gì xung quanh để có thể chơi chọi được. Giờ rảnh rỗi thì mẹ dạy anh em chúng tôi học trong ánh mắt thèm thuồng của những đứa trẻ quanh nhà. Nhưng rủ tụi nó học thì không đứa nào chịu. Hay ham học cũng có riêng duy trì nhỉ? Rồi gia đình chúng tôi chuyển ra thành phố biển sống cho gần nhà nội, bắt đầu biết đến với những chật vật của cuộc sống, những mối lo toan gắn trong ánh mắt ba mẹ được gọi là mưu sinh. Không còn thả diều, tát mương, trèo cây nữa mà kiếm những đồng tiền đầu tiên bằng chính sức bé mọn của mình như những đứa trẻ làng chài khác ngoài giờ học. Nỗi nhớ quê cứ cuộn trào trong lòng những đứa trẻ. Ký ức về miền quê xa xăm trong màn khói chiều phảng phất bên bếp lửa ấm áp với khoai nướng, chú luộc hay bất kỳ con gì có thể ăn được, kể cả con bọ bắt trên cành cây mãn cầu vào mỗi tối trong đèn. Chiều nay, phố biển rộn ràng, đông đúc và nhiều phần tráng lệ bởi ánh đèn đã bắt đầu rực rỡ trong các quán xá bên đường, nhưng ánh sáng bỗng nhạt nhòa giữa mắt tôi, vài giọt nước mắt rơi xuống. Trong vô thức, tôi nhớ mẹ. Quý thính giả thân mến, khi nghe đến đây, chắc là quý vị cũng ít nhiều hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp của mình khi còn nhỏ với ba mẹ, anh chị em của mình có đúng không ạ? Những người thân yêu đó của chúng ta, giàu không còn trên thế gian, nhưng chắc chắn vẫn sống trong lòng của những người yêu quý họ, giống như người mẹ trong câu chuyện này, vẫn luôn sống mãi trong lòng đứa con gái thân yêu của bà. Bà là một người yêu mến Chúa để biết thêm về cuộc đời và những điều mà người mẹ này đã làm để bày tỏ đức tin và lòng biết ơn Chúa của bà. Và bà đã để lại một dòng dõi thánh cho Chúa ra sao? Xin kính mời quý con cái Chúa tiếp tục lắng nghe phần 2 của câu chuyện vào lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.